Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nhắn nhủ chúng ta tu là phải thực hành qua bài thơ mẫu ái của Ngài. Ngài nói rằng người tu phải chịu mọi sự thử thách, mọi sự cam go từ đời lẫn đạo thì mới đạt thành. Người tu nhờ đời nhồi nắng, rồi tạo động, học trong động, khổ trong động mới thức tâm. Không có đời chúng ta không biết đạo. Chính nhờ sự kích động của đời chúng ta mới thấu hiểu được chiều sâu của mọi sự việc. Ngay trong sự sống hàng ngày, chúng ta sống trong thanh và trược. Nay ơn trên cho chúng ta cái pháp, chúng ta phải biết nắm lấy nó mà thực hành để cứu rỗi phần hồn của chính mình mới là điều cần thiết. Sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết giảng Mẫu Ái kỳ 17 của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada, ngày 2 tháng 5 năm 1980.
Mẫu Ái kỳ 17, chung quy cũng phải thực hành con đường chánh giác là đàng quang vinh. Điển thanh phân giải hành trình, mẹ diều con tiếng siêu hình đạt thanh, chung quy cũng phải thực hành. Rốt cuộc mỗi người sanh ra một mình rồi sẽ chết với một mình. Nếu các bạn không thực hành, ai thực hành cho các bạn? Chung quy chúng ta phải lo tu lo luyện. Mà con đường chánh giác là đàng quang vinh. Con đường chúng ta trở về chân chánh, hiểu biết rõ rệt là cái đàng quang vinh, sáng suốt. Chính mình tạo cho mình càng ngày càng sáng suốt. Điển thanh phân giải hành trình, cái điển thanh chiếu rọi cho chúng ta và phân giải hành trình tiến hóa. Mẹ diều con tiếng siêu hình đạt thanh, đó, mẹ bài trên luôn luôn hỗ trợ cho chúng ta tiến tới cảnh giải thoát siêu hình. Lúc đó các bạn mới thấy rằng thanh là gì? Thanh là làm việc rất nhiều, không phải chậm trễ nữa. Phải thực hành thì mới kiểm chứng được mọi sự việc. Từ đời qua đạo phải có sự trao đổi nhiên hậu mới thâu lượm được sự kết quả. Ở đời chúng ta muốn làm ăn lưu loát này kia cái nọ phải tiếp xúc với người phàm, đó là trao đổi. Còn bên đạo các bạn muốn tiến hóa lên hư không thì các bạn lấy cái gì lên? Vì lấy thanh điển. Mà thanh điển các bạn không thiền thì làm sao lấy thanh điển của các bạn xuất phát ra để tiếp xúc thanh điển ở bề trên mới đạt được kết quả? Rồi cứ vọng động mong muốn, rồi nói bậy nói sai, tự làm mình ngăn cách, rồi chê đầu này chê đầu kia, gây chậm tiên cho chính mình mà thôi. Tu hành chẳng phải món quà, cam go thử thách mới xa cõi trần. Hiểu mình hiểu họ bao lần, trần gian động loạn mà góp phần những say. Tu hành không phải là nếu tôi được tu là tôi được ông trời cho tôi cái gì, không. Không phải món quà đâu, phải cam go thử thách. Chúng ta người tu phải chịu đựng trong sự cam go, chịu đựng trong sự thử thách. Lúc đó chúng ta mới xa cõi trần được. Cho miệng nữa tôi cha, tôi chán đời quá tôi đi tu, nhưng mà mới đi tu bị thử lại than, than trời trách đất. Mới gặp khó khăn một chút lại than trời trách đất nữa, rồi làm sao xa cõi trần? Cho miệng nữa tôi chán cõi trần, tôi chán sự trần trượt, tôi chán cái này chán cái kia chán cái nọ, mà không thực hành để hiểu nó. Tại sao tôi có dâm dục, tại sao tôi có tánh sân si, và tôi thông cảm nó thì tôi đâu có còn việc gì. Còn tôi không thông cảm nó thì tôi kẹt ở trong nó, tôi chập. Thấy chưa? Tôi thông cảm rồi mọi sự việc đâu có còn nữa. Hiểu mình hiểu họ bao lần, trần gian động loạn mà góp phần những say. Mình hiểu mình rồi hiểu họ bao lần, phải luôn luôn thay đổi, trao dồi, sửa đổi nhiều để hiểu. Chứ không phải một lần hai lần là hiểu hết đâu, mới vô ngồi tu thành đạo liền đâu có, không có vụ đó. trần gian động loạn mà góp phần dựng xây. Ở trần gian, ở thế gian này nó động loạn, nhưng mà sự động loạn đó nó góp phần dựng xây. Các bạn chán đời là nhờ sự động loạn của thế gian, nhưng mà cái động loạn đó chung quy khi mà các bạn thành đạo rồi, các bạn thấy động loạn là sự giá trị phải có, đương nhiên phải có. Nó phải có cái đó các bạn mới tiến bộ được, còn không có cái đó làm sao các bạn tiến bộ. Các bạn hiểu được chiều sâu của mọi sự việc, nó không kích động các bạn làm sao các bạn hiểu được chiều sâu của mọi sự việc. Ngay trong sự sống hàng ngày, lẫn lộn trong thanh trược, trầm luân trong cảnh khổ, từ tâm lẫn thân không đủ thì giờ để thực hiện một con đường giải thoát, nhưng ơn trên vẫn kiên trì ban bố tình thương cho mọi linh căn được trở về với họ bằng phương pháp tu luyện. Bằng cách này hay cách khác, ngộ khổ mới chấp nhận tu. Cho nên đủ mọi cách, bề trên sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ chúng ta và đưa cho chúng ta ngộ nhiều nghịch cảnh, ngộ nhiều sự đau khổ, rồi chúng ta thức giác, tìm một lối thoát, tự mình tìm. Quá kích động còn chỗ nào? Quá kích động rồi chúng ta mới tìm ra lối giải thoát. Cho nên mỗi người tu chúng ta luôn luôn đi ở trong phá nghịch tâm lý, thấy rõ mọi việc chúng ta tu rồi chúng ta đi ra dòm thấy cái gì nó cũng phá nghịch hết. Rồi chúng ta nhờ cái sự phá nghịch đó chúng ta mới chán nó và bỏ nó và đi lên. Thì chính nó là cái cây kim chỉ đường cho chúng ta tiến hóa. Mà nếu không có sự động loạn đó làm sao chúng ta tiến hóa được? Cho nên bản thân mọi người đều ở trong động loạn hết. Rồi các bạn tu rồi, các bạn hiểu, thông cảm được nhờ nó mà chúng ta tiến hóa, thì chúng ta đâu còn động vì trong động loạn nữa. Hết rồi, hiểu rồi, nắm được chìa khóa để đi rồi, mở đường để tiến rồi, đâu còn bị kẹt nữa. Các bạn chỉ an thiền mà thôi, sung sướng là được hiểu rồi, nhờ nó tôi mới có. Cho nên nhiều người tu rồi, hiểu rồi, càng hiểu thì thấy mình càng tâm tối, cho mình là kẻ đuôi mù, có tâm không phát mà chẳng tu chẳng về, bỏ quên chân lý hương quê, hồn mê tâm tối mà khó về đến nơi đó. Khi các bạn tu được sáng suốt rồi, các bạn mới tự quán trách: trời ơi, tôi là sao đuôi mù, tại sao tôi dại dột vậy? Tôi có cái cảnh thanh nhẹ mà chính tôi có thể đi được, tại sao tôi không đi? Tôi có tâm, ông Phật có tâm, tôi cũng có tâm, tại sao tôi không phát tâm cứu người? Rồi không chịu sửa chữa để trở về mà cứ la đà tại thế mãi mãi, cứ bơ vơ mãi, cứ như làm như người say rượu, bỏ quên chân lý hương quê, không biết sự thật là chân lý, mà sự thật là hương quê. Cho nên chúng ta phải thật thà mới hòa hợp với sự thật thà được. Còn nếu chúng ta không có thật thà làm sao hòa hợp? Chúng ta cứ xảo trá hoài, xảo trá đối với Phật cũng xảo trá, mà đối với trời cũng xảo trá. Xảo xảo tu chứ có chừng, cái xảo trá. Hồn mê tâm tối mà khó về đến nơi. Cái hồn mê càng ngày tâm tối, dùng cái lý chê sự sáng suốt của chính mình, làm sao về đến nơi? Cứ làm cái bình phong giả tạm đó rồi chê sự sáng suốt của mình, tưởng ta là hay, tưởng ta là giỏi, thì bị kẹt. Cho nên chúng ta phải qua cơn vô cùng động loạn thì hồn mới nhập xác, là một con người tại thế. Con người mà xuống thế gian giáng sanh đó, nó khóc la biết bao nhiêu, qua cơn vô cùng động loạn rồi cái hồn mới được nhập xác làm con người tại thế, đua theo sự sống hằng ngày lôi cuốn bởi mắt thấy tai nghe mà quên về nơi thanh tịnh sẵn có của chính mình. Quên đi vì theo đuổi cái ngoại cảnh mặt tiền mà quên trở về nội tâm có bao nhiêu đó, mà trở nên ngông cuồng, trở nên làm những điều sai quay mà không hay. Làm người lầm tưởng là tính, đau về mình đã bất minh chân tình. Cha trời mẹ đất hiển linh dạy cho hiểu biết mà diệt sinh thế nào, Làm người thì tưởng là tin, tưởng là mình giỏi lắm, tin lắm, hay lắm, mưu mô lắm, có thể đạt tới được. Nhưng mà bao giờ đạt được bạn ơi? Bao nhiêu kế hoạch từ nhỏ tới lớn của bạn đã thành được mấy cái? Đâu về mình đã bất minh chân tình, mình không hiểu sự thật, mình đã xáo lấy mình và gạt lấy mình mà thôi. Thành ra nó không thành công vì đó đâu mà. Cha trời mẹ đất hiển linh, cha trời mẹ đất xuất hiện linh, hoa sanh vàng vật dìu dắt chúng ta, thử tâm chúng ta, thử lòng chúng ta, cho sự sáng suốt để thử tâm thử trí chúng ta, dạy cho hiểu biết diệt sinh thế nào, dạy cho hiểu biết được sự chết và sự sống nó ra thế nào, và sự sống sự chết nó ra thế nào, cho chúng ta hiểu hàng ngày. Có kẻ sống người chết để dạy ai? Dạy kẻ chết thì dạy người sống. Đó, rõ ràng. Kẻ bệnh thì dạy người anh hùng xưng danh tại thế. Đó. Rồi một ngày kia lâm bệnh rồi ngài mới biết ngài anh hùng được được bao nhiêu phúc. Rồi lúc đó chúng ta hiểu, rồi càng ngày càng hiểu, rồi càng minh, càng không dám, mà chỉ có sửa mình thôi chứ không có dám động một ai hết. Rồi rốt cuộc cũng chả dám khuyên ai, tùy duyên trở hành mà thôi, chứ chẳng dám nói gì hơn là ta sửa ta. Có sống thì phải có chết, có chết thì phải có sống. Nhưng người đời thì phần đông bất minh định luật của càn khôn vũ trụ, cứ bám lấy sự bất chân rồi đâm ra bơ vơ và đau khổ. Cái sự bất chân đó nó nhiều lớp sơn phết lên lắm. Như tôi tu, thứ con là Phật tử đây, con là tu đây, lo tu đây. Nhưng mà cái miệng, cái lưỡi, chót lưỡi đôi môi thôi, chứ một sự thật không có, không chịu tu. Rồi làm những điều sai quấy, buông thánh bán thần, bán luôn Phật tượng để ăn nữa cũng có, không làm được điều gì hữu ích cho chính nó hết, mà đem lại sự đau khổ cho chính nó thì thật. Cho nên phải xét đoán trong giờ phút lâm chung, giờ phút đau khổ, tu phải thực tịch tu, thực tâm tu, không nên tự gạt mình nữa. Làm sao gạt ông trời Phật được? Trời Phật thấy mình rõ hơn mình thấy ngài, làm sao mình gạt họ được? Cho nên mình phải sửa mình là chánh, sửa mình để hiểu mình mới tiến hóa được. Còn nếu không sửa mình để hiểu mình, làm sao tiến hóa được? Một hành trình đầy công phu của cha trời đã sắp đặt cho các bạn, cho chúng ta. Thể xác tinh vi, phương tiện tinh vi. Đó, các bạn đã sống được chế độ tự do này, các bạn thấy nhiều phương tiện rất tinh vi. Các bạn ngồi trên một chiếc xe đò, các bạn đi đủ phương tiện, bao nhiêu người lo cho bạn được yên ổn đi đến nơi đến chốn. Đó là sự tinh vi, đó là sự giáo dục của Thượng Đế đã giúp cho các bạn và dạy dỗ các bạn, cho các bạn được học hỏi, được tiến hóa, được thanh tịnh. Các phương diện trong chiếc xe đó không điệu đồng, không chịu đồng loạt tiến hóa trong trật tự, thì làm sao đưa các bạn đi đến nơi đến chốn được? Hằng ngày các bạn ngồi trên xe hơi đi chỗ này chỗ nọ, nhưng mà các bạn không chịu học cái bài đó. Bài đó là cái bài trật tự của càn khôn vũ trụ, mà các bộ phận phải di động đúng luật, đúng thì đúng giờ, nó mới chuyển đến nơi đến chốn. Thấy rõ chưa? Rồi tâm trí của các bạn vậy cũng vậy, phần hồn của các bạn cũng vậy, vía của các bạn cũng vậy, phải tu cho đúng thì đúng giờ đúng khắc nó mới tới nào. Mà phải tu bằng cách gì? Phải đều 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 hòa mọi nơi mọi giờ nó mới được. cho nay chút rồi mai lôi thôi, mốt rồi sụp xịt, cứ dậy hoài thì làm sao đi đến nơi,
không bao giờ tiến tới.
Cho nên khi chúng ta làm những việc gì, chúng ta phải chấp nhận và chịu lấy tội trạng của chúng ta, và nắm đó để học và tiến. Chứ không nên chối bỏ, không, không chối bỏ. Tôi học để tôi hiểu,
nên học, nên tiến.
Càng đảm lên, có gì đâu phải sợ sợ. Sự sáng suốt của Thượng Đế cho các bạn, việc làm hiện tại các bạn đi làm hàng ngày, bắt các bạn biết chỉ tôi đi làm việc cho Thượng Đế, và để tôi học những cái gì của Thượng Đế ban cho tôi. Người thương yêu nhất đời tôi là Thượng Đế, chỉ người mới là biết thương yêu tôi, và người đã cho tôi học hỏi, cho tôi tiến hóa, và tôi phải cần kiệm, tôi phải liêm chính để học, để vun bồi sự sáng suốt của chính tôi. Để thử hỏi các bạn tiên hay lùi? Không bao giờ lùi. Các bạn đi làm việc gì cũng việc Thượng Đế. Các bạn nấu ăn, đi làm gì, quét rước, quét đất, làm cái gì cũng là bài học của Thượng Đế, để dạy tâm các bạn, để các bạn hiểu phải hết sức tận tâm, để hết tâm trí vào đó mà học, thì không bao giờ các bạn thua lỗ, chỉ có tiến bộ và tốt đẹp. Rồi cái hàng rào tình thương các bạn xây dựng ở xung quanh các bạn, cho các càng bạn càng rõ Thượng Đế hơn. Ai ai cũng mến các bạn, ai cũng thương các bạn, ai cho các bạn, đó là Thượng Đế cho các bạn. Trong công tác của đời mà các bạn đạt tới đạo, các bạn biết rằng đó là công tác của Thượng Đế. Chỉ có Ngài mới bày ra những cái chuyện nghịch thuận tại thế cho mọi người học hỏi để tiến qua. Chứ con người không đủ trí tuệ mà làm ra những điều gì hiện tại các bạn đang dòm, đang thấy trước mắt các bạn không làm được đâu. Các bạn suy nghĩ cũng nhờ bề trên mới có sự suy nghĩ, nhờ cả càn khôn vũ trụ chuyển ánh sáng các bạn, cho các bạn mới có cái tâm tư sáng suốt đó để học, để tiến. Chứ không phải chính các bạn có đâu. Chính các bạn có, tôi đã nói là đẩy cái khạp lại là các bạn không làm được việc gì. Cho nên sự liên hệ của các bạn nó lớn lắm, nó cả càn khôn vũ trụ, không phải phạm vi eo hẹp. Đừng tưởng lầm chúng ta trong phạm vi eo hẹp. Cho nên việc làm gì của các bạn cũng phải nghĩ tới Thượng Đế. Mà khi các bạn thất nghiệp, các bạn cũng nói rằng Thượng Đế cho các bạn thất nghiệp để hiểu bạn hơn. Vì sự sai lầm của chính bạn, vì lười biếng của chính bạn, vì sự chậm trễ bê trễ của bạn, cho nên phải có một ngày phạt để các bạn hiểu, để các bạn hiểu hơn. Hay là một cái cơ hội các bạn hiếu tu, Ngài phải đem cho bạn, các bạn đi một chỗ nào ổn định và để xây dựng quyết tâm dũng trí cho bạn để bạn tiến, cũng là Ngài làm hết, không phải người phàm làm, không phải ông Phật làm. Ông Phật chỉ tu để ảnh hưởng thôi. Còn việc làm chính đáng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút khắc của các bạn đây là Thượng Đế an bài, Đấng Cha Lành an bài. Rất tinh vi, nó có cái mẹo pháp ở bên trong để dạy các bạn. Mà các bạn không thanh tịnh thì không đoán được lời dạy đó. Nhưng mà phải sửa hành động các bạn để các bạn đi tới. Cho nên nhiều người chưa ngộ pháp thì phải nhiều năm lắm, nhiều ngày lắm, nhiều giờ lắm mới biết rõ được chân lý. Cho nên chân lý luôn luôn ôm lấy chúng ta và dạy chúng ta, và cho chúng ta có cơ hội tiến hóa tốt đẹp, không có bị kẹt. Vì mình đã tự tạo sự kẹt cho chính mình mà thôi. Cho nên chúng ta càng tu càng thấy, cảm ơn. Càng vạch ra thì càng rõ, càng vạch thì càng minh, càng vạch thì càng thấy rõ thực chất của Thượng Đế ở trong các bạn. Đủ mọi trạng thái ở trong các bạn. Cho nên các bạn tu rồi các bạn thấy rõ quy minh Đấng Cha Lành. Khi các bạn quy minh Đấng Cha Lành thì các bạn sẽ phát tâm thương yêu muôn loài vạn vật. Sự sáng suốt Ngài càng ngày càng cho các bạn được phát tâm thương yêu mọi người. Đó là sáng suốt của Thượng Đế. Cho nên các bạn tu càng ngày càng thấy, càng thấy sự quý giá của bậc làm cha, bậc làm mẹ, rồi càng thanh tịnh, càng thấy tội lỗi của chính mình. Mà càng thấy tội lỗi của chính mình thì càng có cơ hội tiến hóa. Còn nếu các bạn không thấy tội lỗi của chính các bạn thì làm sao các bạn sửa chữa? Mà thấy được tội lỗi của các bạn rồi thì các bạn bằng lòng tự sửa chữa. Đó là gì? Tiến hóa. Thì chúng ta luôn luôn tiến hóa trong vui tươi, sung sướng. Chúng ta có nhà thờ trong tâm, chúng ta có chùa trong tâm, chúng ta có tình thương và đạo đức trong tâm, chúng ta có phần thanh điển chiêu qua trên bộ đầu để tiên qua mãi mãi, sung sướng vô cùng. Bất cứ giờ phút khắc nào cũng là giờ làm việc cho Thượng Đế, vui lên để hưởng ngày giờ vinh quang với Đấng Cha Lành. Cảm ơn các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây, xin mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Người Yêu Cô Đơn, lời thơ ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Lương Quốc Định phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Hương Lan, gửi đến quý vị.
Chung nguyên lý của trời. dại dại lầm dãi thực hành quán cái xét tâm yêu ai cũng phải dại lầm dãi
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa bác, lúc ở Việt Nam cháu có biết cái đạo, cái môn phái này, nhưng mà cháu có tập một thời gian, sau đó cháu qua bên Canada, thì cháu có cũng tập thời gian, cháu đã bỏ đi, thầy một số lý do. Nhưng mà nên có hỏi tò mò, mà cháu muốn... cháu đọc cuốn sách thì cháu biết ông Tám thôi, nhưng mà hôm nay lần đầu tiên cháu nhận thì ông Tám như thế nào. Thì trong một cuốn thiền của cuốn thiền in lúc trước của ông Hồ Văn Em đó, thì ông có nói rằng Việt Nam sau này trở thành một thánh địa. Thì hôm nay cháu tự hỏi rằng tại sao bác qua bên đây, có phải lý do nào bác qua đây tại lý do tiền đạo hay là
có lý do chứ? Có lý do tôi qua đây tôi kiếm cậu. Cậu là người Việt Nam đau khổ, tôi phải kiếm cậu chứ. Thấy không? Bởi vì tôi đi á, thì bây giờ nói là nói lại nhiều lần, chứ tôi không có đồng ten, tôi cũng tới đây nhiêu đó cũng đủ biết rồi. Thấy không? Người ta phải có tiền mới có cơ hội đi. Nhưng mà chuyện đó phải trên sắp đặt, tôi phải đi. Nhưng mà cái chuyện đi này đã nói trước từ lâu, từ hồi ông Tư còn sống đã nói. Nếu chính ông Tư nói tôi không tin, nói là tôi sẽ gỡ bạn đi khắp năm châu. Tôi nói ông già quê mùa này, ông nói điều gì đâu không, làm sao mình tin. Rồi tôi cũng kêu ông là ông thầy bùa hồi trước vậy thôi. Mà ông nói tôi sẽ gỡ bạn đi khắp năm châu. Mà ngày nay tôi được đi thì tôi mới tin, cho hồi trước nói tôi không tin. Nhưng mà cái câu đó hiện tại là thầy hai học gì võ Phật ở Việt Nam cũng nói. Thầy tôi đã nói trước rằng ông phải đi. Ông có đi, ông ở lại Việt Nam không được. Chắc chắn là ông phải đi. Thầy tôi đã nói gỡ ông đi khắp năm châu. Thì cái giờ Lâm Chung cũng có nhắn thầy hai, thời gian có nói lại. Như tôi trong lúc tôi còn ở Việt Nam, trong giải phóng, ở nhà ông Dân Cao đó, thì ông nói như là thế nào không có bao giờ mà ông Tám được ở đây được. Bởi vì thầy tôi đã nói là nhất định. Bởi hồi trước ông Tư nói cái gì là nhất định, không có thay đổi. Thì ngày nay tôi được ngồi đây, tôi mới tin rằng ông Tư nói đúng. Chứ còn cái tánh tôi cũng như tánh các bạn văn minh bây giờ, mình chưa rờ mó được, không có để đâu qua một bên cả. Đó, cho nên kỳ đi của tôi kỳ này nghe là lạ kỳ. Tôi chấp nhận tôi ở kinh tế mới mà. Thấy không? Như tôi vì tôi trông tránh chỗ nào lại không được, thiếu gì bạn bè chứa, nhưng mà tôi ở kinh tế mới. Tôi sống với căn nhà lá, mà mọi người đến với tôi càng ngày càng đắp. Rồi cái ngày tôi ra đi là cũng ông trời đuổi tôi đi, nước lục của tôi mới đi. Không ai tới nữa thì có người rước tôi đi. Vậy là tôi được đi ra đây. Đó, nhưng mà ăn khớp với lời của ông. Ông Tư đã nói trước.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.
Không hận không giận, vô vi là công.